This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Good morning, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm, hôm nay thứ hai đầu tuần, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng đã hỏi thăm, Dũng Nghiêm vẫn khỏe, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Dũng Nghiêm rất là ok, rất là good, tại vì thời tiết ngày hôm nay nắng đã trở lại đẹp, khô ráo. Tuy buổi sáng vẫn còn lạnh và một vài nơi trên đường nó vẫn còn cái nhơ nhớp của những cái cơn tuyết đổ xuống Đà Lạt vừa qua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ trải qua có 2-3 ngày chịu lạnh thôi, chịu cái thời tiết khắc nghiệt thôi. Còn mình thấy bên Los Angeles đó, vẫn cháy rừng, thiệt hại nhà cửa cũng rất là nhiều và người dân phải di tản mới đến 100 mấy chục ngàn người. Thì nếu như mình có một chút tuyết để chia sẻ với Cali thì có lẽ tốt hơn đúng không Tiến Dũng?
đúng. Nơi thì lạnh quá, nơi thì nóng quá chừng nha quý vị. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế, về thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay đó, Tiến Dũng xin có thông báo nhỏ như thế này. Tuần rồi Tiến Dũng có gửi cái thông tin này ra, nhưng mà có một số quý vị gọi vào thì nó không có như là Tiến Dũng nhắn nhủ. Tức là cái tiệm bánh mì ở bên Rockwall đó, thì họ đang cần người. Vì quý vị nhớ là thứ nhất là vì đừng có lớn tuổi quá, dưới 60 thì ok, 50-55 thì ok, và biết làm nhà hàng một chút xíu, và làm full time, tức là làm trọn thời giờ, mà chúng ta có thể ở gần Garland hay bên Raleigh sẽ chạy qua rất là tiện. Thì liên lạc với số điện thoại là liên hệ là chị Thu 214-714-0128, 214-714-0128. Anh Dũng Nghiêm nhắc cái số phone lại cuối chương trình ha. Well, thôi mình đi vào chương trình xem sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay thì chứng khoán thì có số màu xanh, số màu đỏ. Tiến Dũng sẽ phân tích một chút xíu về vấn đề thị trường chứng khoán cũng như là cái thị trường về kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones thì lên 183 điểm, hiện tại là 42.121 điểm. Và trong khi đó thì Nasdaq giảm mất 205 điểm, quý vị, rất là thê thảm, 18.954 điểm. S&P 500 thì giảm 29 điểm, 5.797 điểm. Dầu thô thì lên 1.49 xu 78 đồng lẻ 6 xu cho một thùng dầu thô. Lý do vì Nga đang bắt đầu có sự tài chế, tình hình Trung Đông, rồi Nga siết chặt lại, không có bung ra cái thị trường về dầu thô, làm dầu thô hiện tại bây giờ cũng rất là gọi là lên giá rất là cao. Vàng thì giảm 29 đồng 70 xu, 2.685 đồng 30 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.46, 30 năm là 7.04. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 85.800.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Thì thấy xăng dầu lên, Nga cũng rất là khôn khi mà Hoa Kỳ ông Biden đưa lệnh cấm gọi là đến 600 mấy chục ngàn acre quên rồi, là không dọc theo cái bờ biển gọi là vịnh Mễ Tây Cơ đó, không được khoan dầu. Nga biết được cái điều đó là bắt đầu siết dầu lại, là tăng cái giá dầu lên, và giờ giá dầu đúng là như mơ ước 78 đồng thùng dầu thô là rất là cao, cái thứ gì. Trong cái đó thì những nhà kinh tế gia trước đây họ nói rằng năm 2025 dầu thô có thể xuống đến tận đáy khoảng chừng 5 triệu đồng, 4 triệu đồng một thùng, không thể. Và cái điều đó không có đúng rồi. Bây giờ đến 78 đồng, là thay vì họ nói là 4 mấy đồng, bây giờ nó lên đến 30 mấy đồng hơn là đến 70 mấy đồng cho một thùng dầu thô. Và chúng ta biết là cái thị trường chúng ta khó đoán lắm, cái thứ gì, rất là khó đoán. Trong những ngày sắp tới đây, có nhiều cái chúng ta cũng rất là khó đoán nha. Như lãi suất 15 năm là 6.46, 30 năm là 7.04, vàng mua vào là 84.800.000 đồng cho một lượng, bán ra là 85.800.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tính đầu tiên, Kohl's Department, Kohl's là cái cửa tiệm mà chúng ta vô trả đồ Amazon cũng được, mua quần áo cũng được, thì nó đóng cửa 27 cửa tiệm từ đây cho đến tháng 4. Lý do vì những cửa tiệm này không có, mình dùng cái từ là underperforming cũng không đúng, là dịch ế đi, những cái tiệm này bị ế nên họ đóng cửa lại. Thì biết rằng trong dạo đầu năm hoặc là cuối năm, có nhiều công ty họ bắt đầu họ gọi là tái cơ cấu lại cái system của họ, ế quá đóng cửa, cái thằng nào mà đặt đông hơn, khá hơn thì mướn thêm người. Và những người làm ở khô trong 27 tiệm này thì họ nói rằng nếu mà cần thiết thì đi vòng vòng kiếm cái tiệm khô nào khác để mà đi làm, còn không thì coi như là họ bị lay off, cũng rất là buồn ha. Trong khi đó thì bản tin này có liên quan đến cái cuộc gọi là cái sự kiện hay là một cái tai họa cháy rừng ở California. Tiểu bang California là một cái tiểu bang mà Dũng cho rằng luật rừng, tôi Dũng xin dùng cái từ là luật rừng, nó không có dựa lên một cái luật lệ nào hết, kính thưa quý vị. Và đặc biệt về cái insurance. Insurance thì một trong những cái mình nói mình chỉ trích insurance thì cũng không có đúng, tại vì insurance là một trong những cái công ty mà đã trả tiền cho mình nếu mình gặp khó khăn, đúng không? Ví dụ qua Mỹ thì cũng có một vài lần bị accident mà xe gọi là bị đụng thê thảm mà insurance đứng ra đền cho mình, wow. Hay là cái mái nhà của mình bị mưa đá rớt xuống, insurance cũng đền cho mình. Nhưng mà quý vị chưa bao giờ thấy cái chuyện insurance bán, muốn bán thì bán, không muốn bán là không bán, nó xảy ra trong vòng 4 năm vừa qua, đúng không? Thế bị đồng ý không? Ở Mỹ, insurance không bao giờ có chuyện mà tôi thích bán, tôi bán, tôi không thích bán, tôi không bán, anh làm gì tôi, đúng không? Cái điều đó thật sự ra nó hơi vô lý ở Mỹ, rất là vô lý ở Mỹ. Vấn đề như thế này, California hôm thứ Sáu họ đưa ra cái luật mới, tức là những cái căn nhà ở California nào mà có insurance đã trên một năm rồi thì insurance không được cancel. Ở California, cái vấn đề như thế này, những cái nhà nào dễ cháy, khu vực nào dễ cháy, tôi không muốn bán insurance, mặc dầu cái nhà nó có 3 năm, 4 năm, hoặc là lịch sử là mua 10 năm insurance bảo hiểm rồi, tôi không muốn bán, năm sau tôi không có renew lại cho anh. Cái vấn đề đó làm cho những cái người có nhà ở California rất là hoang mang. Tí Dũng nghĩ rằng mất ngủ luôn. Đừng có nói chi ở California, ở Texas nè, nhà quý vị khoảng chừng 300.000 thôi, hay là 400.000 đi. Quý vị nghĩ một đêm chúng ta ngủ được nếu cái nhà ta không insurance đâu. Chúng ta bắt đầu sẽ chạy đi ra sáng, tối phải đi một vòng coi điện tắt chưa, nước tắt chưa, lửa tắt chưa, đúng không? Cái gì rất là hoang mang, nó làm cho chúng ta là không có peace in mind, tức là không có một sự an tâm. Thì đây là cái tình trạng ở California. Vì, xin tóm tắt nha, một căn nhà ở khu trái này thì cũng kìa là tệ lắm đó. Tệ lắm á, là $1,000,000. Tệ lắm luôn á, nhà lụp sụp luôn trong cái khu này đó. Ở Los Angeles là $1,000,000. Những cái nhà nhiều lắm là cả $10,000,000. Trái rụi trên 10.000 căn. Chúng ta cứ nhân lên đi khoảng bao nhiêu tỷ. Đúng không? Cái thiệt hại nó rất nhiều tiền. Và những căn nhà này nếu không insurance. Quý vị nghĩ là ở Mỹ rất là khó. Quý vị có nghe nói là một đêm thức dậy tai trắng tai không? Đây là trường hợp. Ngủ dậy một đêm thức dậy tai trắng tai là California. Không insurance là trắng tai. Và cái luật của cái CDC. Tức là CDI. Tức là California Department of Insurance. Đã đưa ra một cái lệnh là cấm những cái công ty bảo hiểm không bán insurance cho những căn nhà đã có trên một năm bảo hiểm. Tức là, ví dụ Dũng mua một năm rồi, thì năm sau họ phải renew lại, chứ họ không thể nào cancel. Đừng nói giấy một năm rồi dược chạy, đúng không? Và ví dụ nghĩ là hơi lạ như thế này. Nó có một cái liên đới với nhau, có một cái sợi dây liên hệ rất là mật thiết giữa các công ty bảo hiểm. Tức là công ty A không bán thì thằng B không bán, và thằng B không bán, thằng C không bán, thằng C không bán, thằng D không bán, chúng tôi không bán cho các bạn. Thì những người mà không có bảo hiểm nhà rồi sao ta? Mình không biết được, đúng không? Rất là khó. Bây giờ cái nhà Dũng mua ở nhà, cái nhà anh tôi mua bán 10 triệu, bây giờ tôi bán anh 3 triệu thôi tại tôi không mua bảo hiểm được. Cái người mua họ cũng không dám mua nữa, tại tôi bỏ 3 triệu nhà tôi hôm nay mua 3 triệu mai nó cháy tôi không còn đồng nào. Tức là cái bảo hiểm nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà quý vị có thấy rằng cái chuyện này chưa bao giờ lịch sử Hoa Kỳ xảy ra trong nước Mỹ mới đây thôi. Tức là bảo hiểm họ muốn làm gì thì làm. Họ muốn bán với ai họ bán. Họ muốn ngưng với ai họ ngưng. Cái vấn đề này thật sự ra chưa bao giờ xảy ra ở Mỹ. Quý vị đồng ý không? Cái vấn đề cái thứ hai nữa. Ở California đó, họ ban là, ê, mày phải renew cho những người nào có bảo hiểm trên một năm. Nhưng mà họ không có nói rằng, nó gọi là cái ceiling. Tức là cái coverage hay tiếng là gọi là cái umbrella. Nó là bao nhiêu? Thí dụ như bảo hiểm năm rồi tôi trả 3.000, bây giờ renew lại là 10.000. Như vậy thì sao ta? Tức là họ, cái chính phủ ở California này đó, họ có đưa ra một cái luật là hey, renew không được lên giá, bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, ngưng lại luôn trong vòng. Nó cause lên một cái inflation. Quý vị đồng ý không? Bảo hiểm mà nói là hey, bây giờ mày trả 3.000 tháng nha, ta nghĩ thôi, năm hả, tháng năm sau trả 6.000 nha, gần gấp đôi, tại vì nhà giờ mắc quá. Cái đó là nó hoàn toàn bất hợp lý rồi. Nên nếu mà CDI họ nói rằng không bán bảo hiểm cho những căn nhà có cái bảo hiểm trên một năm, nhưng phải chịu nhưng mới được. Lấy năm ngoái bao nhiêu, năm nay cũng vậy, chỉ được lên giá trong vòng 5 năm, thí dụ như vậy. Nhưng bảo hiểm ngược lại nha, trong 5 năm chúng ta chạy xe không bị đụng là nó xuống, hay là 3 năm, hay là cái nhà không cháy là nó xuống, bảo hiểm nó sẽ đi xuống theo thời gian nếu mà nó không có đền quý vị. Họ chỉ lấy tiền quý vị thôi, cái vấn đề chỗ đó. Nhưng mà tôi cũng nhắc lại lần nữa, chứ cũng không bao giờ chỉ trích bảo hiểm, nhưng mà chỉ trích về cái chính quyền. Chính quyền nhiều khi họ cũng cái gì sau lưng đó, họ bảo hiểm gì đó mình không biết. Cái vấn đề không biết tại vì họ rất là gọi là thoải mái trong vấn đề và muốn bán ai muốn làm gì làm. Cái điều đó thì tự thấy là hơi có một cái gọi là cái authorize rất là mạnh từ chính phủ, tôi thấy là điều đó ha. Và đi cái tiếp thì liên quan đến inflation. Đó, cái thông tin này cũng khá thú vị quý vị. Đây là cái trường hợp tiến thoái lưỡng nan. Có nhiều người đoán rằng cái thời kỳ tới đây ông Trump đi lên sẽ tốt hơn không? Tôi xin nhắc lại, nó sẽ không xuống, nhưng nó sẽ không lên. Nó sẽ nằm ở mức độ ngưng lại tại chỗ như thế này. Chứ không tệ nữa, và cũng không khá hơn. Ok, khi sau cái ngày ông Trump nhậm chức trở đi, nó sẽ như vậy trong vòng một năm. Thì Dũng nghĩ là lâu lắm là một năm, hay là khoảng 6 tháng, mình tính là như vậy đi ha. Lý do như thế này, cái vị nói rằng ông Trump lên sẽ tốt hơn, thật sự không phải. Hiện tại bây giờ đây, vấn đề này, cái vấn đề về cắt giảm lãi suất, nó có hai cái chiều hướng mà chiều nào cũng tệ hết. Cái đầu tiên, khi mà cái công bố về việc làm tháng 12 vừa rồi đó, tự nhiên Hoa Kỳ bướng vô quá chừng đông. Mà tự nhiên cái công ăn việc làm á, trước đến giờ vì cái đồng ý thì cũng là khi mà công ăn việc làm, sở lao động báo cáo công ăn việc làm được nhiều hơn là cổ phiếu tăng lên. Nhưng bây giờ, no, công ăn việc làm mà càng lên, cổ phiếu càng đi xuống. Lý do tại sao vậy? Tại vì họ sẽ không có một cái niềm tin vào chính phủ sẽ cắt giảm lãi suất. Tức là công ăn việc làm tốt thì lý do gì cắt giảm lãi suất, đúng không? Là bắt đầu thị trường chứng khoán, mày nó xuống thê thảm luôn. Tại vì các ông nội mà gọi là đầu tư tích trữ, đầu tư đó, ông nói là cổ phiếu sẽ đi xuống bởi vì cái công ăn việc làm quá tốt thì cái lạm phát, xin lỗi, cái lãi suất sẽ không cắt giảm. Cái thứ nhất là công ăn việc làm tốt là không tốt cho cái về cái lãi suất rồi. Bây giờ việc sắp sửa ngày 15 tháng 1 tới đây thì chính phủ sẽ báo cáo thêm cái inflation vào tháng 12. Tức là công việc làm báo cáo rồi, bây giờ sắp sửa đây, còn có vài ngày nữa, 2 ngày nữa sẽ thứ tư này sẽ báo cáo về cái inflation. Mới khó chịu, inflation nếu lên, ok, thì cơ hội cắt giảm lãi suất sẽ có. Mà inflation đi xuống thì chết chắc luôn. Inflation mà đi xuống thì inflation giảm còn 2.1% đi, chu trả lãi suất nó sẽ bắt đầu, xin lỗi, cái thị trường khoán nó xuống nữa, tại vì sẽ không có cơ hội cắt giảm lãi suất nữa. Tôi hiểu kỹ chưa? Nhưng nếu mà cái inflation tăng lên thì cổ phiếu sẽ có chiều hướng đi lên, tại vì có cơ hội sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng cái nhưng ai mà đầu tư quý vị? Nếu mà cái lạm phát mà nó lên như vậy, ai đầu tư? Quý vị dám đầu tư không? Tại sao không đầu tư được anh Dũng? Hai lý do như thế này. Bây giờ thì Dũng mua một cái cây viết này 1 đồng. Ngày mai nó lên đồng 1. Mua đồng 1, ngày mốt nó lên đồng 2. Mua đồng 2, ngày mốt nó lên đồng 3. Tức là càng đầu tư càng lỗ. Vì sao? Tại vì tôi mua hôm nay 1 đồng. Tôi bán đồng 1, ngày mai lên đồng 1. Tôi quầy vốn. Tiền là tiền overhead, tiền trả, tiền chỗ, tiền nhân viên, người nọ, tôi bị lỗ hết. Bây giờ thôi ráng đi, đồng 1 phải không? Mua đồng 1 luôn, ngày mai lên đồng 2. Thì lý do tại sao tôi bán đồng 1 để lên đồng 2, tôi bán đồng 2 lên đồng 3. Như vậy thì là cái inflation hay là cái lạm phát á, mà nó không có control được á, ít có ai đầu tư lắm chứ tôi bị, không có dám đầu tư, tại vì cái giá cả nó, it's not a price, gọi là nói không có stabilize, nó không có đứng như vậy, nó cứ lên xuống như vậy, người ta rất là sợ. Giống như cái bài còn cứ lên xuống như hồi, bà còn hỏi hết, tức là những nhà đầu tư chết hết. Và cái vấn đề đó thì Hoa Kỳ đang nằm trong cái vấn đề tiến thoái lưỡng nan, rất là khó chịu, thôi mình chờ xem trong ngày sắp tới như thế nào, bây giờ trước mắt là như vậy đi ha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến nhà cửa, bản tin nhà cửa người. Bản tin này cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái nhà. Theo cái báo cáo mới nhất của chính phủ thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thiếu từ 1,5 triệu đến 7 triệu căn nhà cho những người đang có nhu cầu mua nhà. Họ tính như thế này, ví dụ như cái nhà đó 300,000, những người đang tìm mua nhà là 300,000, income có 300,000, đủ để mua căn nhà 300,000. Nghe kỹ nha, số nhà 300,000, những người có income đủ mua căn nhà 300,000 là 1,5 triệu. Ok, 1,5 triệu. Bây giờ căn nhà 300,000, những người có income mua căn nhà 300,000 này được tăng lên chút, income tăng lên chút, thì cái số người đó sẽ lên là 4 triệu. Thì nó sẽ xây dựng như vậy. That's why người ta đưa ra cái số là từ 1,5 triệu đến 7 triệu người cái căn nhà đang thiếu. Ok, người hiểu không? Nhưng mà apartment nó lại dư thừa. Chết chắc luôn. Trong cái thời điểm mà khi chính phủ báo cáo rằng nhà cửa không đủ cung cấp cho người dân đó, thì có nhiều người chủ đầu tư hoặc là chuẩn bị đầu tư đã đổ tiền rất nhiều vào những cái gọi là apartment, những cái căn hộ sang trọng từ 4 đến 5 sao. Họ nói là từ 4 đến 5 sao nha. Và những căn hộ này rất là sang trọng. Và họ cho biết rằng những căn hộ này hiện tại bây giờ đang nằm trong tình trạng vacancy, really high vacancy, rất là cao, về không có người mướn. Wow. Lý do vì họ nói là người ta không mua nhà thì nhà đâu ở, phải mướn nhà. Và trung bình average mỗi căn hộ 4 star 5 star unit này đó là cost từ 2,139 đồng cho đến 2,500. Wow, nó mắc hơn một căn nhà chúng ta mua khoảng 400,000. Cái tiền 2,500 này đó, 2,500 này đó là chúng ta dư xăng trả thay mình cho một căn nhà 400,000 đến 500,000. Cái gì tưởng tượng dễ sợ không? Và cái điều này nó làm cho nhiều người bắt đầu suy nghĩ lại là có nên mướn một căn hộ hay không. Và cái căn hộ hiện tại giờ nằm trong vacancy. Nếu một ngày nào, quý vị nghe kỹ nha, giá nhà cửa nó xuống, giá tiền lời nó xuống, bắt đầu chúng ta thấy một cái bubble về apartment. Bubble. Người cho tôi thấy, người ta đưa ra luôn nha. Tiểu bang Texas ở thành phố Austin là một trong những thành phố có cái lượng vacancy, tức là cái số apartment trống nhất nhiều nhất đến trên 15%. Cứ 100 cái căn hộ như vậy là có khoảng 15 căn hộ không ai mướn. Ok. Và cái thành phố có cái con số thấp là ở New York 2.8%. Vậy thì nếu một ngày nào đẹp trời, dù ông Trump lên nói là lãi suất cắt xuống còn 2%, thậm chí 0%, và nhà cửa tụt xuống, thì đó là một cái vấn nạn rất lớn cho quý vị nào đang đầu tư vào địa ốc, và đặc biệt đầu tư vào cái lĩnh vực apartment, kính thưa quý vị. Xin được lại chúng em.
Vâng, bên cạnh đó thì giống như cái bản tin mà nãy Tiến Dũng có chia sẻ đó, với cái thảm họa ở bên tiểu bang Cali á, cộng với các công ty bảo hiểm đang rút ra khỏi những tiểu bang Cali vì cái ảnh hưởng cháy rừng nó gây thiệt hại cho các công ty bảo hiểm đó, thì liệu sau này rằng khi cái tình trạng này xảy ra thì các công ty bảo hiểm không còn coi như không thể nào trả bảo hiểm cho tiểu bang Cali ở những nơi cháy rừng như vậy, thì người dân Cali sẽ dịch chuyển sang các tiểu bang khác và cái giá nhà của tiểu bang Cali nó sẽ giảm xuống, và cái điều này nó có thể ảnh hưởng đến những cái tiểu bang khác mà thường xuyên xảy ra những cái thảm họa thiên nhiên, chẳng hạn như Florida là bão lụt, không Tiến Dũng, là những nhà đó nó sẽ xuống theo.
Hoàn toàn đúng là như vậy anh Dũng Nghiêm. Người dân Cali thật sự ra thì họ bất mãn lắm luôn, họ bất mãn lắm. Có nhiều người họ phải nói rằng họ bấm bụng, họ rời bỏ cái tiểu bang này đi. Vì tiểu bang California là một trong những tiểu bang gọi là màu mỡ, thời tiết rất là tốt, vân vân, nhiều thứ lắm. Nhất chỉ có một cái là thiên tai. Nhưng mà người ta đánh đổi, có nhiều người không chịu đánh đổi thì họ đi, còn những người họ đánh đổi thì họ lại. Nên cái số người đi thì cũng nghĩ rằng nó cũng không có gọi là nhiều lắm. Nhưng mà cái số người khoảng nhận 10,000, 20,000 người thì có từ cái tiểu bang khác. Nhìn dụng như nói Florida mà nhận 10,000 người thì cũng nhiều. Hay là Texas nhận 10,000 người thì con số cũng nhiều. Nhưng mà sao cái thiên tai này, Dũng nghĩ là họ sẽ bắt đầu có chiều hướng ra đi bỏ cái tiêu bang này. Dũng nhắc lại là quý vị nào mà cần việc làm, thật sự Dũng nhắc lại là cần việc làm, thì chúng ta có liên hệ với cái số điện thoại là 214-714-0128 chị Thu ở bên Rockwall ha. Chúng ta thấy gọi và làm full time. Nhắc lại là vì lớn tuổi quá thì nhường lại cái công việc này cho những người khoảng chừng 50-55 thì ok, hoặc là trẻ hơn thì càng tốt. Xin cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này. Và xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm sẽ trở lại với quý vị những chương trình tiếp theo. Và ngày hôm nay tiếp tục là một cái chương trình mới của Radio Sài Gòn Đà Lạt, chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Lương từ tiểu bang Florida. Mời quý vị đón nghe vào lúc 11 giờ.